Grammar notes. 1. The preposition
của
in Vietnamese indicates possession.
Đồng hồ của tôi.
My watch.
Sách của thư viện.
A library book, a book belonging to the library. A noun or pronoun following the preposition
của
may function as a modifier of a noun or as a predicate of the sentence. 1.1. The preposition
của
followed by a noun or a pronoun modifies a noun.
Anh ấy đang đọc cuốn sách của thư viện.
He is reading a library book, a book belonging to the library. In some cases, the preposition
của
may be omitted when the noun followed by the preposition
của
does not have any modifier
của
is optional.
Xe của anh ấy tốt lắm. Xe anh ấy tốt lắm.
His motorcycle or car is very good. When the noun followed by the preposition
của
is modified by another word, the preposition
của
is necessary.
Cái xe mới của anh ấy tốt lắm.
His new motorcycle or car is very good. When a compound followed by the preposition
của
contains a verb
của
cannot be omitted.
Câu hỏi của thầy giáo khó quá.
The teacher's question is really hard.
Hỏi
is a verb used in the compound
câu hỏi
in the sense of question. When a kinship term is used with a personal pronoun, the preposition
của
very seldom occurs.
Anh tôi,
my older brother,
bố nó,
his father,
chồng cô ấy,
her husband, etc. When a kinship term is used with a proper name
của
is necessary to avoid a misunderstanding.
Ông Thắng,
Mr. Thắng, and
ông của Thắng,
Thắng's grandfather. 1.2. The preposition
của
followed by a noun or a pronoun functions as a predicate of the sentences containing the verb
là,
which is always optional in A, assertive, B, negative, and C, interrogative sentences. A.
Chiếc xe mới này là của anh ấy. Chiếc xe mới này của anh ấy.
This new motorcycle or car is his, belongs to him. B.
Chiếc xe mới này không phải là của anh ấy. Chiếc xe mới này không phải của anh ấy.
This new motorcycle or car is not his, does not belong to him. C.
Chiếc xe mới này có phải là của anh ấy không? Chiếc xe mới này có phải của anh ấy không?
Is this new motorcycle or car his? Does this new motorcycle or car belong to him? 1.3. To pose a question using the preposition
của,
an interrogative is used in place of the noun or pronoun or is added to it as a modifier.
Chiếc xe mới này của ai?
To whom does this new motorcycle or car belong? Who owns this new motorcycle or car?
Quyển sách ấy của thư viện nào?
Which library does that book belong to? 2. There are many ways in Vietnamese to ask someone to do something. The choice of the right expression to use depends on 1. Whether the situation is formal or informal, 2. Whom one is talking to, and 3. What one wants to express beyond the request itself. 2.1. The word
hãy
is placed before a verb to convey a strong and rather formal command or request.
Các anh hãy đọc bài này.
Read this text.
Hãy mở cửa cho bà ấy.
Open the door for her. 2.2. The word
cứ
is placed before a verb to suggest doing something without hesitation or without interruption.
Anh cứ hỏi.
Go ahead, ask.
Bà cứ nói, tôi đang nghe.
Keep speaking, I'm listening. 2.3. The word
đi
is placed after a verb or after the sentence if the verb is modified by other words and has the meaning of an informal suggestion to start doing something.
Ăn đi.
Go ahead and eat.
Đọc câu này đi.
Go ahead, read this sentence. 2.4. The word
nhé
is used at the end of a sentence in the sense of a mild, informal suggestion or an invitation to do something when the speaker expects agreement.
Anh làm việc này cho tôi nhé.
Please do that for me, okay?
Chúng ta đi xem phim nhé.
We'll go watch a movie, okay? Let's go watch a movie, shall we? 2.5. In some cases, one of these words may be used in combination with another word.
Anh cứ hỏi đi.
Go ahead and ask.
Cô hãy đọc đi.
Go ahead and read.
Cô cứ chờ chúng tôi ở đây nhé.
Please wait for us here, okay? 2.6. The word
mời
is used at the beginning of the sentence as a polite suggestion or invitation to do something.
Mời anh ngồi.
Take a seat, please. 2.7. The word
đừng,
placed immediately before the verb, is used in negative imperative sentences in the meaning of don't do something.
Đừng nói to.
Don't speak loudly.
Đừng nghe anh ấy.
Don't listen to him. 2.8. In Vietnamese, when the speaker expresses a command or request, the person addressed may be mentioned.
Ăn đi. Anh ăn đi. Đừng nói to. Chị đừng nói to. Đến đúng giờ nhé. Các anh đến đúng giờ nhé.
3. The word
xong
is used after a verb to indicate that an action reached an end.
Tôi học xong.
I finished studying. When the verb requires an object, the word
xong
may be placed either before the object or after it.
Tôi học xong bài ấy. Tôi học bài ấy xong.
I finished studying that lesson. The word
xong
may be used in combination with the tense markers
đã, sắp, vừa mới,
or with the words
rồi, đã, rồi,
emphasizing the goal which the action achieves.
Tôi đã học xong bài ấy.
I have finished studying that lesson.
Tôi sắp học xong bài ấy.
I will have finished studying that lesson soon.
Tôi vừa mới học xong bài ấy.
I have just finished studying that lesson.
Tôi đã học xong bài ấy rồi.
I have finished studying that lesson already. The word
chưa,
similar to the English word yet, is used one at the end of the sentence to form the question with the word
xong. Đã
is optional in the question.
Các anh đã học xong bài ấy chưa? Các anh học xong bài ấy chưa?
Have you finished that lesson yet? And two, before the verb in the negative sentence.
Chúng tôi chưa học xong bài ấy.
We haven't finished that lesson yet. 4. The Vietnamese language has some verbs which indicate the direction of a movement, and which are usually expressed in English by combinations of a verb and an adverb, or a verb, an adverb, and a preposition. No tense is implied.
Ra.
To go out, to come out.
Họ ra phố.
They come out to the street.
Vào.
To come in, to enter.
Anh ấy vào phòng.
He comes into the room.
Lên.
To go up, to come up.
Sinh viên lên phòng học tiếng trên tầng 3.
The students go up to the language lab on the third floor.
Xuống.
To go down, to get down.
Họ xuống tầng 1.
They go down to the first floor.
Đến. Tới.
To come, to arrive.
Ông ấy đến Hà Nội hôm qua.
He arrived in Hanoi yesterday.
Về.
To come back, to return.
Bao giờ anh về?
When will you come back?
Sang.
To cross, to pass, to come over.
Cô ấy hay sang nhà chúng tôi.
She often comes over to our house.
Qua.
To cross, to pass.
Mời anh qua phòng này.
Please stop by this room. These verbs may follow the verb
đi
and convey the same meaning as when used alone.
Đi ra, đi vào, đi lên, đi xuống, đi đến, đi tới, đi về, đi sang, đi qua.
They can be used as adverbs when following other verbs.
Chạy ra, chạy vào, chạy lên, chạy xuống, chạy đến, chạy tới, chạy về, chạy sang, chạy qua.